quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 199 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 41. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23?
Chúng ta đang suy ngẫm đến mỹ đức trung tín của bông trái Thánh Linh và đã nói đến một yếu tố quan trọng giúp một người giữ lòng trung tín trong công tác hầu vì Chúa, đó chính là đức tin. Đức tin giúp một người nhận biết ý nghĩa cũng như giá trị thuộc linh trong công tác mình đang phục vụ. Một người cho dù khởi đầu rất tích cực tham gia công việc Chúa, nhưng nếu không nhận biết ý nghĩa cũng như giá trị thuộc linh một cách đúng đắn trên công tác mình đang thực hiện, thì thật khó để có thể giữ lòng trung tín được. Các môn đồ khi xưa theo Chúa cũng vậy. Từng hồi từng lúc, Ngài khích lệ đức tin cũng như bày tỏ cho họ thấy về giá trị thuộc linh cao trọng cùng những kết quả lớn lao là điều họ sẽ gặt hái được ở phía trước. Chính điều đó khích lệ họ trong tinh thần tiếp tục dấn thân, sẵn sàng chịu khó khăn thử thách trong hiện tại. Hội thánh đầu tiên đã được gây dựng qua những vị sứ đồ đầy đức tin như thế. Đức tin nhận biết giá trị thuộc linh là điều quan trọng dường ấy. Song một phương diện nữa của đức tin chúng ta cùng suy gẫm hôm nay, đó chính là đức tin nương cậy nơi đấng quyền năng. Dù rằng một người sẽ được khích lệ mà quyết tâm dấn thân làm cho xong công tác hầu vì Chúa, khi nhận biết đó là cơ hội đem lại kết quả cho công việc nhà Chúa. Tuy nhiên, đôi khi những khó khăn thử thách quá lớn khiến chúng ta đuối sức mà lui đi lòng trung tín nếu cứ cố gắng đối diện với nan đề bằng sức riêng của mình. Dù rằng đã có lời phán hứa của Chúa dành cho mỗi tôi con của Ngài trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13 rằng: Không thử thách nào xảy đến với anh chị em là quá sức người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để anh chị em bị thử thách quá sức của mình đâu. Nhưng trong mọi sự thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh chị em có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi tín hữu cứ thụ động, nghĩa là phó mặc cho Chúa khi nào muốn giải cứu mình thì giải cứu, còn mình thì không cần phải cầu xin nơi sự vùa giúp của Chúa gì cả. Đôi khi đó là quan điểm của một số người theo Chúa ngày nay. Và tất nhiên, niềm tin đó cũng có thể dựa trên một vài câu chuyện được chép trong Kinh Thánh. Ví dụ như tiên tri Đa-nhiên trong hang sư tử chẳng hạn. Khi ông không tuân theo lệnh cấm của vua Darius là không được cầu nguyện với bất kỳ thần nào khác ngoài vua trong vòng một tháng, Đa-nhiên vẫn cứ trung tín ngày ba lần quỳ gối cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời như thường lệ. Và tất nhiên phải chịu hình phạt nặng nề dành cho những người trái lệnh vua. Khi bị quăng vào hang sư tử, Kinh Thánh không kỹ thuật cho chúng ta biết rằng Đa-nhiên có kêu cầu Đức Chúa Trời kích liên tục trong nơi nguy hiểm đó không. Nhưng kết quả, ông đã nhận được sự giải cứu từ Đức Chúa Trời. Đa-nhiên hoàn toàn bình an vì Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ bịt miệng sư tử. Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu rĩ mà kêu Đa-nhiên, vua cất tiếng nói cùng Đa-nhiên rằng:
Hỡi Đa-nhiên, tôi tớ của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi đang hầu việc có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng?
Bây giờ Đa-nhiên tâu cùng vua rằng:
Hỡi vua, chúc vua sống đời đời. Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ ngài và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì.
Theo Đa-nhiên chương 6, từ câu 20 đến câu 22. Dù như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể nào khẳng định rằng Đa-nhiên hoàn toàn không cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu mình đương khi ở trong cơn nguy khốn đó. Vả lại, người học hỏi lời Chúa cũng không thể dựa vào một vài trường hợp đặc biệt để xem như đó là một nguyên tắc thuộc linh để áp dụng chung cho đời sống bước đi theo Chúa, nhất là trên phương diện đức tin mà Chúa muốn nơi mỗi người. Hãy xem xuyên suốt Kinh Thánh, chứa đựng rất nhiều lời dạy dỗ về việc Chúa muốn một người phải luôn bày tỏ đức tin mà kêu cầu nơi sự vùa giúp của Chúa. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Theo Jeremy chương 33 câu 3, đây là lời kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho tiên tri của Ngài. Dù Jeremy là một trong những tiên tri lớn trong thời Cựu Ước, nhưng Đức Chúa Trời sai phái ông cách đặc biệt để thi hành chức vụ trên dân Giu-đa. Ngài thường xuyên phán dạy để bày tỏ sứ điệp mà ông rao truyền lại cho dân sự. Thế nhưng không phải vì thế mà tiên tri Jeremy không cần phải bày tỏ đức tin chủ động kêu cầu sự vùa giúp từ Đức Chúa Trời. Chúa vẫn kêu gọi Jeremy hãy kêu cầu cùng Ngài. Đó chắc chắn là một nguyên tắc thuộc linh mà Chúa muốn dân sự của Chúa cũng phải luôn bày tỏ sự nương nhờ nơi Ngài như vậy để có thể trung tín theo Chúa. Cho đến trong thời Tân Ước, Chúa Giê-xu cũng đã nhắc nhở cho các môn đồ về vấn đề này. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Theo Phúc Âm Giăng chương 16, từ câu 23 đến câu 24. Dù rằng từ những buổi ban đầu bước đi theo Chúa, các môn đồ đã được Ngài hướng dẫn về việc phải cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, thì đức tin thực hành sự tin kính đó còn rất thụ động. Chúa Giê-xu đã khẳng định lại cho các môn đồ về nền tảng trông cậy của đức tin, đó là việc gì họ chủ động cầu xin Đức Chúa Trời, thì Ngài đều ban cho họ trong danh Chúa Giê-xu cả. Vậy thì hãy càng mạnh mẽ hơn nữa mà bày tỏ đức tin cùng sự cầu xin Đức Chúa Trời, để sẽ kinh nghiệm càng hơn sự vui mừng từ sự đáp lời của Ngài. Đây là một sự nhắc nhở vô cùng cần thiết với các môn đồ ngày trước, vì Chúa biết rằng thời điểm Ngài phải chia tay họ để trở lại ngôi thiên đàng đã gần đến. Sự khó khăn càng gia tăng khi các môn đồ phải trực tiếp đối diện. Vậy nếu không bước lên bước cao hơn để kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời qua việc nương cậy đức tin nơi Ngài, thì họ sẽ trở nên mệt mỏi, đuối sức mà khó có thể vững lòng trung tín với Chúa được. Như vậy, để mỹ đức trung tín của bông trái thánh linh cứ nở rộ trong lòng con dân Chúa, mỗi người phải có đức tin nhận biết giá trị thuộc linh là điều quan trọng để trung tín bước đi theo Chúa trong hoàn cảnh khó khăn mà không mệt mỏi sợn lòng. Đồng thời, cũng phải có đức tin nương cậy nơi đấng quyền năng, chứ không thể dùng sức riêng của mình mà đối diện với nan đề được. Bài học áp dụng là những người con ở trong nhà Chúa, bởi ơn cứu rỗi của Ngài mà chúng ta đã được tha thứ tội lỗi, được phục hồi địa vị làm con, được gọi Đức Chúa Trời là Cha, theo như thư Roma chương 8, từ câu 14 đến câu 15 đã chép. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Ở trong nhà Cha, mỗi người con được thừa hưởng mọi phước hạnh thiêng liêng như lời Kinh Thánh đã bày tỏ trong thư Ephesos chương 1 câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Vậy nên, trên bước đường theo Chúa trong những ngày còn trên thế gian này, chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn, mệt mỏi hay đuối sức nếu như luôn luôn biết bày tỏ đức tin nương nhờ nơi sự vùi giúp của Chúa. Hãy bước đi bằng năng quyền của Chúa Cứu Thế Giêsu để cứ trung tín tiến đến phía trước, dù có nhiều khó khăn, thử thách trong mọi công tác chúng ta đang dự phần, nhưng bằng sức của Chúa chắc chắn sẽ là nền tảng giúp chúng ta đứng vững, trung tín cho đến cuối cùng trong mọi công tác được giao phó. Đâu là nan đề thử thách có thể khiến lòng trung tín chúng ta bị lung lay? Hãy chạy đến nương nhờ nơi sức toàn năng của Chúa ngay hôm nay. Ngài đang chờ đợi bạn và tôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 200 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời Kinh Thánh sáng soi đây, được sự vinh hiến huy hoàng Chúa muôn đời. Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hương phước yên thương Ngài ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, tuyệt nhiên chẳng chút mây mù, nơi không bóng tối âm u, nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời. Còn đâu thốn thức bơ cơ, còn đâu khóc lóc nghi ngờ, hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời.